Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 297 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 20. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Làm việc lành đối với mọi người là một nếp sống cao đẹp, bày tỏ được bông trái yêu thương trong đời sống của những người con Chúa ra giữa cộng đồng xung quanh. Dẫu vậy, tinh thần và cung cách để thực hiện việc lành cũng là điều cần đặc biệt chú ý, để việc lành chúng ta thực hiện được chính Chúa nhìn nhận là tốt đẹp trước mặt Ngài. Không trễ nải chính là thái độ tích cực trong cách mà mỗi người con Chúa cần có để làm việc lành. Người đàn bà tại làng Bethany khi xưa đã vượt qua mọi trở ngại có thể đối diện trước mắt, với quyết tâm không để vụt mất cơ hội được phục vụ Chúa. Tinh thần đó đã được Chúa Giêsu khen ngợi là bà đã làm việc tốt trước lúc Ngài chịu thương khó. Ngày nay, những người con Chúa không còn cơ hội để trực tiếp làm việc tốt cho Chúa. Nhưng khi chúng ta không trễ nải để làm việc lành trong vòng những người có nhu cầu xung quanh, thì cũng được xem là đang làm cho chính Chúa vậy. Thái độ tích cực làm việc lành còn được Phao-lô diễn giải thêm trong thư Galati chương 6, câu 10. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Đương lúc có nghĩa là ngay bây giờ, chứ không phải là khi nào khác. Vì cơ hội nếu không nắm bắt thì sẽ trôi qua không lấy lại được. Trở lại với trường hợp người đàn bà tại làng Bethany đã tận dụng cơ hội cuối cùng có thể có được mà sức dầu cam tòng hương quý giá cho Chúa. Nếu không phải là lúc đó bà quyết định làm việc ấy, mà vì cứ suy nghĩ e ngại trước sự ganh ghét của mọi người chứng kiến, rồi tự nghĩ rằng còn có những thì giờ khác thuận tiện hơn, thì rõ ràng bà đã đánh mất cơ hội hết sức quý báu trong cuộc đời mình. Vì Chúa Giêsu đã bước vào giai đoạn cuối cùng của sự thương khó ngay sau đó. Còn đối với các môn đồ cũng vậy, có thể họ nhận biết được hành động của người đàn bà này là đáng khen ngợi, và nếu như có muốn thực hiện cho thầy mình một lần nào sau đó nữa, trước lúc Chúa chịu đóng đinh, thì cũng đã không còn cơ hội. Tinh thần làm việc lành là phải không chậm trễ, ngay đương lúc có cơ hội thì phải làm ngay. Điều đó cũng được trước giả Hebrew nhắc nhở trong thư Hebrew chương 13, từ câu 1 đến câu 2. Hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Lời dạy dỗ này nhắc chúng ta nhớ lại câu chuyện đã từng xảy ra trong thời Cựu Ước, khi tổ phụ đức tin là ông Abraham đã tiếp đón thiên sứ của Đức Giê-hô-va mà không biết. Sáng Thế Ký chương 18, từ câu 1 đến câu 8, kỹ thuật như sau. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham nơi lùm cây giả bột của Mamre, đương khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày. Abraham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sắp mình xuống đất và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tới Chúa, đừng bỏ đi luôn. Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây này. Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ dời gót lên đường. Vì cớ ấy nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng: Hãy cứ làm việc như ngươi đã nói. Đoạn Abraham lật đật vào trại, đến cùng Sarah mà rằng: Hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ. Abraham bèn chạy lại bày, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn, rồi lấy mỡ sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, dọn ngay trước mặt các đấng, còn người thì đứng hầu trước mặt, dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn. Đó là Sáng Thế Ký chương 18, từ câu 1 đến câu 8. Khi đọc đến phân đoạn kinh thánh này, có thể chúng ta nghĩ rằng ông Abraham đã nhận ra đó là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, rồi cho nên mới chạy đến và sắp mình, hoặc bày tỏ thái độ cung kính trong suốt cuộc trò chuyện như thế. Nhưng có nhiều yếu tố xảy ra trong câu chuyện cho chúng ta tin rằng ông Abraham hoàn toàn không biết đó là Chúa. Với một người được biết đến là tổ phụ đức tin, và thực sự chính cá nhân ông Abraham đã nhận biết rõ về Đức Chúa Trời là chân thần, cho nên mới bằng lòng từ bỏ quê hương và vòng bà con mình đặng bước đi theo lời hứa của đấng ấy. Nếu tại đây ông nhận biết ba người đó là thiên sứ của Đức Giê-hô-va thì không thể mời họ vào nhà đặng ăn uống. Vì nếu là thiên sứ thì đâu phải là con người mà phải phụ thuộc vào việc ăn uống, nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe được. Dẫu vậy, khi đề cập đến điều này thì dường như lại mâu thuẫn với lời miêu tả trong câu 8 rằng: Vậy các đấng đó bèn ăn. Thế thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va thật cần phải ăn để được khỏe mạnh như con người chăng? Chẳng hề như vậy. Nhưng trong trường hợp đặc biệt này, bởi ý muốn của Đức Chúa Trời toàn năng thì Ngài có thể làm mọi việc theo thánh ý Ngài. Nếu thực sự phần mô tả này chi tiết hơn về sự ăn uống của ba vị đó đi chăng nữa, thì chúng ta cũng tin rằng đó không phải là hành động ăn để thỏa đáp nhu cầu của thân thể vật chất như con người chúng ta vậy. Điều quan trọng chúng ta nhận ra được ở đây qua tấm gương của ông Abraham, đó chính là tinh thần sẵn sàng tiếp khách ngay đương khi có cơ hội đến. Dù rằng không biết rằng đó là thiên sứ, nhưng cung cách và thái độ tiếp khách của ông như đang dành cho chính thiên sứ vậy. Ngày hôm ấy, một tin vui mừng trọng đại đã đến với ông trong lúc niềm hy vọng về việc có con đã trở nên héo mòn theo tuổi già. Các đấng hỏi Abraham rằng: Sarah, vợ ngươi ở đâu? Đáp rằng: Kìa, nàng ở trong trại kia. Một đấng nói rằng: Trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó Sarah, vợ ngươi, sẽ có một con trai. Sarah ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó nghe các lời này. Vả Abraham cùng Sarah đã già, tuổi tác đã cao, Sarah không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. Theo Sáng Thế Ký chương 18, từ câu 9 đến câu 11. Dù rằng không ước mong bày tỏ việc thiện lành này với ba vị khách đặc biệt trên để mong hưởng lợi lại điều gì, nhưng rõ ràng hành động cùng tinh thần của ông Abraham và bà Sarah đã nhận lãnh lại được một niềm vui không tả xiết. Nếu như không nắm bắt cơ hội làm việc lành đương lúc đó, thì ba vị thiên sứ này có lẽ đã đi qua khỏi gia đình ông Abraham ngày hôm đó. Câu chuyện đã minh họa cho lời dạy của sứ đồ Phao-lô. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người. Bài học áp dụng. Nhận biết rõ được ý nghĩa cũng như trách nhiệm cần phải làm việc lành cho mọi người xung quanh, cũng như giữa cộng đồng thuộc linh mình đang sinh hoạt. Dẫu vậy, khi nào bắt đầu thực hiện là một vấn đề cần phải suy ngẫm đến. Ngày nay, khi sự bày tỏ của Đức Chúa Trời đã được trọn vẹn trong Kinh Thánh, chúng ta không trông mong sẽ có cơ hội được tiếp đón sự hiện đến của Chúa qua hình ảnh của một con người mắt trông thấy được. Thế nhưng, đôi khi cũng có những cơ hội được tiếp đón những con người được Đức Chúa Trời đang sử dụng như thiên sứ của Ngài để thi hành những công tác nào đó. Nếu chúng ta chần chờ với những cơ hội được làm việc lành, giúp đỡ hay tiếp đón người khác đang thực sự có nhu cầu, thì không những mình chưa đáp ứng lại với trách nhiệm phục vụ tha nhân, nhưng đôi khi còn bỏ qua những cơ hội được góp phần vào trong kế hoạch thuộc linh cao cả qua những con người được Chúa sử dụng trên đất. Nhìn lại những thời gian đã qua, đã có lần nào chúng ta còn lần nữa trước quyết định làm việc lành để giúp đỡ người lân cận mình hay không? Đã có những cơ hội được giúp đỡ hay góp phần cùng một người nào đó của Chúa đưa đến đã trôi qua hay không? Vì vậy cho nên đã đến lúc chúng ta tự đặt ra câu hỏi cho chính mình về cơ hội làm việc lành để hầu vị Chúa, đó là không bây giờ thì là lúc nào? Có nhiều cơ hội Chúa đặt để chung quanh chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa ban để quyết định, hầu không bị lỡ mất cơ hội làm điều thiện cho mọi người. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6, từ câu 6 đến câu 10, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 298 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tên Ngài là Giê-xu, xuống nơi trần gian này, đâu phải là vô cớ để cứu nhân loại đây. Tên Ngài là Giê-xu, xuống nơi trần gian này, thương con Ngài chết thế, chết trên thập tự kia. Ôi Chúa, xin đừng lìa con. Đến Ngài thật diệu hiền đấy. Ôi Chúa, xin đừng lìa con. Trần gian này để cứu con ra khỏi bên mê tội hôm nay. Tên Ngài là Giê-xu, xuống nơi trần gian này, thương con Ngài chịu khổ đổ huyết từ hông ra. Tên Ngài là Giê-xu, xuống nơi trần gian này, thương con Ngài chết thế, chết trên thập tự kia. Tên Ngài là Giê-xu, xuống nơi trần gian này.